trước hạ an cư, nam tôn bắc tôn gì cũng thấy hết. À, chỉ có bên nam tôn thì tháng thường thường mới là tháng 7 người ta mới du hạ, tháng 7 dương lịch nhất, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 10 người ta mới ra. À, thành ra tháng 10 thường thường ở các nước Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Thái Lan, Miến Điện hay Lao, Campuchia đó, thì cái tháng 10 đó là cái tháng của chư tăng gia hạ, người ta có tổ chức một cái lễ, cho lễ cha thỉnh. Cha thỉnh mình đọc cho đủ là cha kina, đọc là cha thỉnh tức là lễ chính y khắp cả toàn quốc, khắp cả toàn quốc, coi như là từ vua cho đến dân, từ thành thị cho đến thôn quê là người ta tổ chức cái lễ chính y. Cũng như ở bên đại thừa Phật giáo mà ngày rằm tháng 7 vậy, ngày rằm tháng 7 thì mình trân trọng trên đó cái lễ bao hiếu bao hạnh hơn nữa, cái thiệt ra là cái lễ diên y ở trong rằm tháng 7. Thành ra ở bên Phật giáo Bắc Tôn, nhất là các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên thì lại nhập hạ trước, nghĩa là sau lễ Phật giáng sanh rằm tháng tư ta, tức là ngày tháng tròn tháng vơi sắc tháng năm tay, thì chư tăng đều đặt giới hạn từ hết ở bên Bắc Tông. Từ xưa tới bây giờ cái truyền thống nó giữ mãi đó, mà một cái truyền thống rất tốt, cái truyền thống coi như là không thể nào mà thờ ơ, không thể nào mà bỏ quên được cái gì theo. Do đó cho nên dĩ nhiên là ở Việt Nam thì làm cái gì, làm cái thầy là coi như là năm nào cũng coi là hạ từ cái năm mà mười mấy tuổi rồi, thế là coi như thế. Đến sang ở bên nước ngoài là chỉ có năm 1975 đó, bởi vì ra là đã tới dù là tháng năm tây mới ra tới nước ngoài, nhớ giữa tháng năm tây đâu còn nữa, thành ra chỉ ngưng có một năm đó. Thì thầy vẫn tâm niệm an cư ở cái chùa tạm cũng ở gần cái tự viện bây giờ đó, rồi kêu qua năm thứ nhì tức là 76 là bắt đầu, lúc đó chỉ có bốn vị thôi, thầy với lại có một ông sư người Nepal, ông ta cũng xin được chúng, rồi bên đi là sư bà An Thọ với lại cô Thịnh Diệu, bốn thầy trò thiết chế ăn cư ở tại cái chùa tạm đó. Rồi cái từ đó tức từ bốn vị rồi sáu vị rồi mười vị rồi, nhưng mà cứ lên tới ngày hôm nay coi như là trên 50 vị, nghĩa là mỗi năm cũng bỏ, tức là quý vị biết là 23 năm rồi, sao quý vị thấy không? Thành ra thầy nói như thế để làm chi, để trong hàng là chư tăng đi để nên giữ theo cái truyền thống đó. Một cái trụ xứ, ví dụ như mình có một cái ngôi chùa ở Bỉ, một ngôi chùa ở Ohio ví dụ vậy đó, và khi mình thấy mình dán mình sao mình tập trung lại ở trong cái tiểu bang hay là ở trong nước đó mà có từ bốn vị trở lên đó, là mình có thể mình thấy hả mình tu được rồi, để giữ cái gì máu rồi từ đó đó. Rồi thì anh em tiến nữ người ta phát tâm, nhất là trong cái thời kỳ mà ăn cư tiếp hạ thì có cái thì giờ giảng dạy giáo pháp, có thì giờ tu học một cái nghiêm chỉnh như thế không đó, để cho làm cho Phật chủng bất đoạn, cái học giống Phật nó không có bất đoạn tuyệt như thế. Vậy cho nên nó rất là lợi, có nghĩa là nếu mà tâm ý của mỗi người chúng ta mà không có những cái thời gian mà nghiêm chỉnh để mà tu á, thì nó chưa có gì thấy không? Nó ví dụ dẫn rồi hết ngày này qua tháng kia và chết gần kề rồi không làm gì được, không tu, chung là hư sanh lãng tử, cái lúc vừa sống cũng không có cái làm cho cái tâm linh nó được lợi ích gì sáng suốt gì hết, rồi đến cái ngày chết thì cũng là phiêu bạc, bởi vì tinh thần nó không có sáng suốt gì đâu, đâu cái theo nghiệp mà thọ báo những cái nghiệp gì mà mình tạo trong đời này nè, rồi tiếp theo đó là để nhắc dẫn đi đầu sáng. Quý vị thấy không? Thành thử ra cái vấn đề mỗi năm mà trước hạn cư rất là quan trọng. Còn ở trong coi như trong luật Phật dạy á, những hạn mà xuất gia đồng ấu xuất gia đó, đồng ấu như là nữa, từ 10 tuổi trở lên, 15, 20 tuổi á, thì kiết hạ chỉ là 40 hạ thôi. Nhiều nhiều lắm là 50 hạ là thôi, ta không có kiết hạ, nghĩa là cái lúc đó nó phụng thuộc là không cần nữa. Cái gì nhớ kỹ vậy? Nhưng mà bởi vì thầy thấy ở nước ngoài chưa có những vị nào để mà thay thế mà để xiển dương cái vấn đề đó, cho nên thầy thôi từ bây giờ cũng cứ làm tới lần tới, cũng như 30 năm về trước, 40 năm về trước, 50 năm về trước. Chứ sự thật ra như thầy là nghĩ là nghĩ về hữu trí là vừa là quá là trong bây giờ, nhưng mà không nghĩ là hữu trí nó cũng vậy thôi. Sau bây giờ mình cứ gắn thì tới lúc nào mà nó không chịu thở nữa thôi, nếu phải còn chịu thở thì cứ việc làm cho Phật đó. Thì thầy nói qua cái chuyện ăn tinh chất hạ sơ lược để quý vị thấy đó. Hơn nữa mỗi năm ở trong luật Phật nói đó, là chư tăng ni ăn tinh chất hạ đúng 3 tháng tự nhiên là mình tăng trưởng được một tuổi đạo, tức là nó trang nghiêm. Thì thường thường ở trong luật Phật nói nó kêu là ngũ hạ dĩ tiền tiên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương đại tính giáo tăng thiền, nghĩa là người mà thọ giới rồi á thì 5 năm sau đó, từ cái ngày thọ giới Phật 5 năm sau đó là phải coi như là tiên tinh giới luật. Tiên tinh giới luật tức là hạ lạc, tiên tinh giới luật thấy không, tôi là ngũ hạ dĩ tiền tiên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu mất phương đạo tính giáo tăng thiền, nghĩa là sau 5 năm đó nữa, sau cái 5 năm đó nữa thì mới dạy cho cái pháp thanh thiền. Bởi vì thiệt ra chúng sanh mà nếu mà dạy cho pháp thanh thiền sớm á thì nó chỉ tăng trưởng cho cái bệnh lành biến thôi, chứ nó không đi tới đâu đâu, ví dụ thành ra hoặc mới dạy coi như là năm sau 5 năm nó phải tuyên dòng giới luật, học hành trì giới luật cho nó đúng, sao rồi sau đó dạy cái pháp thanh thiền đó nó mới có lợi. Còn luật lệ chưa biết, kinh kệ chưa biết mà cứ dạy thanh thiền á thì nó chỉ là tăng cho cái bệnh giải đãi. Giải đãi có nghĩa là anh giờ không muốn làm gì, nghĩa là tới giờ cứ lên đến ngồi thì chỗ đó kệ nó đi tới đâu nó đâu khỏi đi làm, thấy không? Còn nếu mà không ngồi vậy thì tự nhiên là phải làm cái này làm cái kia, thành dạy cái pháp thanh thiền mà sốt là vậy đó, nghĩa là nó không có lợi, nó không lợi cho người tu. Thì trở về cái vấn đề thực tế mà quý vị gắn mà chuyên tinh ở trong 3 tháng cho nó được kết quả mỹ mãn, thì đó là cái phần mà thầy nói sơ lược về ăn cư kiết hạ để quý vị biết. Bây giờ quý vị đã được có một cái bài này hết phải vậy không? Tất nhiên là thầy chỉ cho quý vị về cái bài kệ kêu là hô chuông để mà tọa thiền buổi tối với cái bài kệ hô chuông tọa thiền buổi sáng sáng đó. Thì bây giờ đây á cái tọa thiền buổi tối thì như theo chương trình là mấy thành giờ 22 giờ, tức là 10 giờ 15, thì dĩ nhiên là 22 giờ 15 là hô chuông rồi tọa thiền cho tới 23 giờ, tức là 11 giờ. Thì nếu mà quý vị nào mà hành thiền thì mình tọa thiền, còn nếu quý vị nào mà không có hành thiền mà ngồi kiết già không được thì ngồi bán già, còn nếu mà ngồi bán già không được thì đành phải ngồi xếp mặt, xếp mặt là đủ chỉ nào cũng được hết rồi. Thì những cái gì mà ngồi bán già với ngồi xếp bằng á thì không có thiền được thì đầu niệm Phật, niệm Phật tam muội, niệm Phật tới tới cái chỗ mà kêu là giống như người ta ngồi thiền giống khác gì hết rồi đó, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm trong tâm nguyện định để của người thứ nhì người ta nghe, nghĩa là nậu con người mình nghe thôi, cái đó cũng là một pháp môn đó. Ở cái gì thì bỏ buổi tối một buổi tối, trừ những cái buổi nào mà thầy có dạy thiền tứ quan nghi cho quý vị hay là thì cái đó khác. Còn thường lệ là cái gì hôn chuông thì tối thì phải hôn. Lâu nay thì có cái bài mà cổ truyền đó, nhưng mà thầy nghĩ là thôi mình thay đổi hết tiếng Việt cho nó ra
tâm thần chút ha, thì nó cái ý nó cũng vậy đó thôi, nhưng mà nó tâm thần với là cái cách đó quyền thế cả hai cái đó thì sẵn đây thầy chỉ luôn lý trước thực hành luôn đó. Trước hết là thầy giảng hô chuông rồi để chi, để cho cái tâm hồn của mỗi người thiền sinh, mỗi cái vị mà ngồi đó là coi nó tập trung trong cái ý nghĩa này, mà ý nghĩa này tức là ý nghĩa thiền, nó cũng giống như là một cái phong án hay là một cái khỏi đầu á, thì nó nghe câu này nè, thấy không? Thì thức bảy tiếng chuông tức là cái bảo chúng á, bảo chúng nó treo dưới cái tổng á, thấy không? Thì thành nó thành mang cái này là để làm cái bảo chúng để cho quý vị thấy cái này là bảo chúng. Rồi căn hôn chuông đổ vững tọa thiền là một hồi. Căn hôn tức là căn một và sơ căn đấy. Căn hôn mình để là đối với căn mai. Chuông đổ tức là sổ cái hồi bảo chúng hồi chuông á, là mỗi người tôi là vững vàng để mà tiếp vào khu tọa, vững vàng để mà ngồi ở trên, nhưng coi như là ma chướng dẹp hết tất cả những cái ma chướng gọi là tọa. Thì một hồi chuông ba nghiệp tịnh rồi đủ tháng duyên. Nếu mà trong ba nghiệp mình tu tập á, ba nghiệp là gì quý vị nhớ không? Là nói, ý nghĩ, hành động. Ba nghiệp đó mà mình thanh tịnh á, thấy không, thì đủ cả các cái thánh duyên tu tiền, mình tu tập cái gì cũng dễ lắm, không có khó khăn gì hết trời. Tại vì hiện bây giờ ba nghiệp của mình đảo điên, không? Ví như ba nghiệp đảo điên, dù cho nước biển rửa liền sạch đâu, than âu tội nghiệp lắp đầu, nguồn ân bể ái thẳm sâu vô cùng. Đó. Cho nên nếu mà ba nghiệp mình thanh tịnh được rồi thì ngon lắm, thì chắc chắn là cái thánh duyên mới dễ tu. Đó. Thành thử làm cái gì thì làm, chúng ta phải giữ cho ba nghiệp nó thanh tịnh, ý nghiệp. Nếu muốn nghĩ toàn là nghĩ cái sự giải thoát, nghĩ cái sự an vui, nghĩ cái sự lợi lạc cho mình, nghĩ cái sự lợi lạc cho đạo, làm sao cho Phật pháp trường tồn trong dân gian để cho chúng sanh nó được an lạc. Đó. Nếu muốn nghĩ chứ đừng thèm nghĩ cái chuyện thế gian, mà nghĩ cái đó mà nghĩ cho nó đúng đó, thì gọi là thanh tịnh. Chứ không phải thanh tịnh đây là không nghĩ gì cũng được gọi là thanh tịnh đâu. Còn nói ra thì mình nói những cái lời hoặc dạy xuất ngôn tu thiệt tư điển chương đàm thiết nải bàn với kê cổ, nói ra cái lời nói gì cho nó hợp với kinh, với luật, với luận. Còn mình muốn đàm luận với huynh đệ, với người nào á, thì nó cũng vậy, nghĩa là cho nó hợp với những cái lời của các vị cổ đức ngày xưa, kêu là thuyết đàm xuất ngôn tu thiệt tư điển chương đàm thuyết nải bàn hư kê cổ. Mình có luận nói cái gì chứ đừng nhất là đừng có nói chuyện thế gian, hay là đừng nói những cái chuyện gì đó nó vô nghĩa, nó vô ích lắm, nó hao hơi tổn tiếng nha. Còn nếu mà không có chuyện gì nói thì thôi mình niệm Phật ra vô đi xuống lên lúc đó, luôn luôn như vậy nó khỏi mất cái thì giờ nào mình cũng tu tiếng, thì giờ nào cũng tu tiếng, thì giờ nào cũng tu tiếng hết. Đừng quên cái con niệm Phật. Nếu bây giờ mình không nghĩ, mình không có thuộc kinh thuộc kệ nhiều, không có nói chuyện bằng kinh kệ với huynh đệ nhiều, ví dụ gặp lại huynh đệ với nhau là mình cắt tâm tu học. Nói sao lúc nào huynh đệ tâm hồn được có buổi nhẹ nhàng hết, chứ tôi sao thấy nó nặng quá, tôi sao cứ nghĩ cái chuyện đời không giờ không biết huynh có cái phương pháp gì trị dụng tôi chứ. Đó, cái chuyện nó dễ đó, thấy không? Rồi mình thấy định được vô đồng đăng bí ngã. Chứ còn gặp với nhau đừng có thèm nghĩ cái chuyện đời, đừng có thèm hỏi chuyện đời nữa, mệt vô ích lắm. Đó, biết sao mình nó lỡ mình biết là nó đã xa hồng sập hố trong thời gian nó mệt rồi, bây giờ mình thấy có một cái yếm sáng nó le lói mà không có chịu theo đó mà còn trở lại cái vấn đề cũ nữa thì uổng mất, uổng cho cái cuộc đời mình gặp được Phật pháp mà không có được nhờ được một chút nào hết, thấy không? Gặp được cái món ăn tinh thần, cái món thuốc bổ tinh thần của Phật để lại mà mình không ăn được cái chút nào, mình không có uống được chút nào tiếc là uống là tiếc đó. Tin sau lời tổ tâm an định, nghĩa là mình phải tin tin thâm chưa thâm tín rồi. Trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói đó, thâm tín chư Phật gia sung mãn, còn cái này mình thâm tín cái lời của chư tổ thì cái tâm chắc chắn an định. Tức là tin trực tiếp, chẳng hạn như cái lời của tổ Bồ Đề Đạt Ma mà an tâm cho tổ Quệ Khá đó. Đó, như cái chữ đó đó mình hiểu thì tự nhiên cái tâm chẳng những của tổ đã đạt đạo đó thành tổ mà mình cũng được yên định. Kêu là tin sâu lời tổ tâm an định, thấy tánh tỏ lòng Phật hiện tiền. Thấy không? Trong lúc bây giờ thì kiến tánh, mà kiến tánh thì thành Phật. Kiến tánh là thấy được cái tánh của mình. Quý vị thấy không? Thấy tánh mình không? Thấy. Ví dụ như bây giờ suốt ngày quý vị hành xử đó, tinh tiến mà làm đúng, làm đâu nó đúng đó, không có một cái chút vọng tưởng nào hết, mà coi như là thiền đó, nghĩa là tới chiều tới tối rồi là tới giờ mình ngồi thiền là mình thấy được cái bản tánh của mình, thấy không? Ngày nay không có một chút nào giải đãi nó trong đó, không có một chút nào vọng tưởng trong đó, từ cái đi cái đứng cái nằm cái ngồi cái ăn cái nói gì vậy. Cho nên là buổi ăn sáng cũng như buổi ăn trưa luôn luôn là có những cái câu mà câu đó là toàn là cái câu để chi, tất nhiên là để cho kiến tánh đó. Phải tự tánh chúng sanh mình độ xong rồi thì mình kiến tánh mình mới được, tự tánh phiền não mà mình dứt hết rồi mình mới kiến tánh được. Đối với gì sao? Nghĩa là mình làm mà không thấy mình làm gì hết, mà thiệt ra là làm không có một chút thời gian nào mình dám bỏ quên. Làm như vậy đó thì tức là mình kiến tánh rồi, chứ còn nói gì nữa, còn thấy gì đâu nữa. Mà bởi vì cái tánh đó đâu có hình tướng, những qua những cái trạng thái đó thì mình thấy được, thấy không? Kiến thể một kiến tánh thì tỏ lòng, tỏ lòng tức là minh tâm đó, phải là kêu minh tâm đó. Thấy tánh tỏ lòng thì cái Phật tánh của mình nó hiển tiền. Phật đây là Phật tánh của mình, chứ không phải là Phật nào hiện trước mặt mình ngồi chỉ sở đâu bao nhiêu đâu. Tức là Phật tánh của mình, khi mà mình thấy tánh tỏ lòng thì Phật tánh của mình hiện rưa rỡ ra bất cứ mình ở đâu. Quý vị nhớ vậy đó, ở trong núi, ở giữa biển, ở giữa sông, ở giữa trần gian, chỗ nào, nghĩa là khi mà thấy tánh tỏ lòng rồi thì Phật hiện tiền. Thì đây hai cái câu này là một hầu, thì tất cả nó là ba hầu. Khi mà ba hầu xong rồi thì quý vị kêu là thức bốn tiếng, tức là dứt tứ. Dứt tứ cho mình đọc trong cái bài kệ. Bài kệ này để mà nhắc nhở ngày nay ngày đã qua rồi, mãn căn quyết mặt lầm hậu cố cao. Một ngày qua là mãn căn của mình nó giảm lầm, giống như là người mà giảm đi tới pháp trường xử trảm mà nhớ vậy đó. Hay một ngày nó qua, ngày nó qua là mình lo, ngày nó qua đó mình lo, thấy chưa, nghe chưa? Mạng căn quyết mạch làm hồ cố khao, dường như cá cạn ở ra ao. Cũng con cá mà nó ở trong cái ao mà nắng thì nắng chang chang, gió yên phân phát, nghĩa là nước nó khô liền. Thì hỏi tâm vui gì không? Mình đứng dậy nè, hiện giờ đây nè, ngày ngày nó qua ngày đó mà quý vị thấy không, mà không lo cho mình rồi lo gì đâu nữa. Dường như cá cạn nó ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu, đi qua tiền. Nhưng mà người đời đâu có thấy cái khổ đó, họ vẫn là cứ ào ào để mà chạy theo cái ngũ trược ác thế. Họ đâu không biết nó khổ vậy đó. Tu như cứu lửa cháy đầu, cái sự mà gắt rút của cái sự tu á, nhất là tu sức thế gian, nó giống như là cái lửa mà đương cháy trên đầu. Phải làm sao cứu nó liền, nó nguy hiểm tới tánh mạng, thấy không? Tu như cứu lửa cháy đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế quân, nghĩa là đúng giờ đúng khách, đừng cho sái một chút, giống cũng như là hứa hẹn với tổng thống, hứa hẹn với đức hoàng thượng vua thì đúng giờ đúng khách thì mình cũng phải vậy đó. Giờ nào đã dập cái chương trình ra cho quý vị đó, thì coi cho quý vị là coi cái thì giờ đó là cũng như Phật như tổ mà ngồi đó đó để mà chỉ cho mình, chứ đừng có dễ vui, đừng có mình thôi cả chúng lên trước thì để mình lọt lên sau cũng được. Hoặc là không nên. Lỡ một khóa một năm người ta nghĩa là sơ suất một bữa nửa bữa là người ta chịu không nổi rồi ha. Mà không chi mà mình cứ để rề dễ thì làm sao mà tiếp tu đạo được rồi. Thân người mỏng mảnh vô thường, thân con người đó mỏng mảnh có nghĩa là như thế nào? Mạng con người ở trong có thở hít, mà thở ra cái mà cắt cớ nó chịu hít vô là ô hô tử hỉ xong còn gì đâu nữa. Đó, thân người mỏng mảnh vô thường, sống còn tốt mất lo phương tu trì, phải lo luôn luôn, giờ nào cũng như giờ nào, thấy không? Nếu mà không có ấy thì phải có cái xuống chủ để nhớ nhắc mình, chứ mình không có cái người bạn nhắc cũng có thì nó khổ lắm, là nó dễ quên không nhớ đó. Giờ nơi chạy xuống chủ để mà nhắc mình niệm cái này, bây giờ nó đổi lại xuống chủ mang vô để mà trang điểm, khổ vậy, mang vô để cho nó đẹp một chút. Có nhiều chủ giờ nó đẹp lắm, chủ nó có niệm đấy là chủ là người ta cầu để nhắc cái sự niệm Phật. Bởi vì thường lắm chủ niệm, cho nên người ta còn phương tiện, người ta phải làm công cứ, rồi còn phải giải nghĩa công cứ, nó giống như là một cái bát bó, nghĩa là phải niệm cái tấm cho đó để nữa mà đi về khỏi Phật, về mà thiếu trong đó là không có về được, đó là phương tiện đó. Phương tiện đó là nó thắng duyên tu trì, chứ có gì đó. Quý vị thấy không? Ngưỡng mong đại chúng, thì cái này là không chỉ có đọc thôi chứ không có thích chuông, không có gì hết, chỉ đọc cho nó ngon là cho rõ ràng để cho con chúng người ta nghe cho nó thấu. Ngưỡng mong đại chúng định tâm ngồi thiền, mỗi vị một lần thấy tánh niệm Phật, như niệm Phật mà thấy tánh, chứ không phải là niệm Phật mà coi như là tầm thường đâu. Nghĩa là niệm Phật tức là niệm tâm tức là niệm Phật, thầy thường nói đó. Mình niệm Phật đây không phải là niệm ông Phật nào nữa, mà chính niệm ông Phật của mình, ông Phật Di Đà của mình á, cái tự tánh Di Đà như tâm tịnh độ đó, thì niệm đó thành ra niệm Phật tức là niệm tâm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là niệm lại cái tâm của mình, cái tâm của mình, Nam Mô là trở về, Phật là cái tánh giác, mình trở về cái tánh giác của mình, A Di Đà là cái tánh giác của mình có đủ vô lượng thọ, không bao giờ chết, sống lâu, nhưng mà sống lâu bằng một cách sáng suốt, đừng có sống lâu bằng một cách mơ kêu là tầm luân. Chứ còn cái tánh mình nó có mất đâu, không có chết vậy tội, bởi vì nó vô vi mà làm ra chết, nó có hình tướng gì đâu mất, thấy không? Hiểu đó không? Đó để mà quý vị biết rồi. Coi như là ở trong cái tánh của mình nó trụ đủ vô lượng thọ, A Di Đà nó vô lượng quang, vô lượng quang tức là mỗi cái gì là cái tánh của mình phải làm sao cho nó sáng suốt, chiếu phá hết những cái vô minh, chuyện gì làm nhất tưởng nhất động cái gì đó phải sáng suốt để mà hành đạo, cho nên mình phải học đạo hành đạo là vậy đó, nghĩa là sáng suốt là không có một cái gì nó tối tâm hết, thì nó nằm ở trong cái chữ vô lượng quang. Rồi vô lượng công đức, vô lượng công đức có nghĩa là nó tràn đầy những cái việc làm đúng của mình á, nó ở trong cái tâm ở trên, nên nó không mất đâu, không mất ngoài, do đó cho nên nó niệm Phật tức là niệm tâm, niệm tâm tức là niệm Phật, làm sao tâm của mình với Phật tánh của mình cho nó nhất như, thể tâm Phật nhất như tức là thành Phật thôi. Bây giờ khỏi cần nói nữa, khỏi cần nói thành Phật nó là không thành Phật nữa, chắc chắn như vậy đó. Rồi mới đồng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hai lần, mẫu là một tiếng chuông, đó là cái buổi tối thầy giảng hết cái lý thuyết và thầy thực hành cho quý vị thấy. Thì trong tuần này coi như bỏ để tuần này mới học chưa kịp, nhưng mà tuần tới mà bắt đầu thứ hai tuần tới là mình phải thực hành thế này. Còn trong tuần này thì tới cứ sơ canh với giáo thượng thực hành đi, tới đâu tới chứ đâu thuộc lòng nổi. Rồi tuần sau bây giờ tới kể chuông tọa thì buổi sáng thì ở đây mình có cái là tại vì mình còn sẵn được cái thời kinh Lăng Nghiêm, cho nên cái phần tọa thiền ấy, nó phải coi như là nó không có sung mãn, nghĩa là có làm nhưng mà không có sung mãn, thì bây giờ mình cũng tạo làm sao cho nó sung mãn, hiểu không? Thành ra theo thầy nghĩ là buổi sáng thì không chưa có lên mà hô chuông ở trên được, bởi vì quý vị chưa lên trên chánh điện thì làm sao là hô chuông đến ai đâu nghe, thấy không? Thành ra theo ý thầy đề nghị cho quý vị vậy nè, sáng mà khi mình nhận chuông 6 tiếng rồi đó, thì cái vị mà đi nhận chuông đó không biết lâu nay là trị nhật làm hay là hương đang làm cái bổn phận đó, không biết hôm nay gì được không đấy hả? Cái này đó mà đủ tiền vậy thì đủ tiền nó ra không có này thấy không, thấy không, thế còn không thì người ta tiêu một người hôn cái này ý thầy muốn hôn này một chung á, nhưng mà không phải hầu, không phải đánh lớn đâu, nghĩa là vừa thôi mà hôn chỉ 8 tiếng thôi chứ không phải hầu. Bởi vì thường thường mấy cái đàn chung người ta ít có hầu lắm, đó thấy không? Nhưng mà trong này thầy cũng nói cho nên nó không phải như là cái buổi chiều mà hô cái bảo chúng, cái bảo chúng là giống như cái chuông này nè. Nhưng mà buổi sáng á, thì khi mà quý vị nhận chuông rồi á, là ra hô cái bài này để cho mọi người đều thức dậy hết, để mà thỏa thiền ở trong mỗi nơi của mình á, ở trong cái giường của mình á, nó xây mặt lên trên đầu nằm. Mỗi giường mình á, quý vị có cái gấu, có cái bộ đoàn, thì ngồi trên đó nó, thì từ có thể 5:10 cho tới 5:00 tới 6:00 mới biết gì mới đi công phu được, thấy không? Thì ở trong đó chỉ có cái vị nào mà hô chuông á thì phải trước 10-15 phút có lên hô chuông, tức là hô đại học chung ở trong chánh điện. Còn cái này là hô ở ngoài cái đại học chung để làm siêu diệt tháo luôn. Đây là kể từ buổi sáng nè, cũng thức 7 tiếng, nhưng mà vì đại học chung nó khó, thành ra quý vị thức 2 tiếng được rồi. 2 tiếng là nó cũng có ý nghĩa sao, nghĩa là về 2 cái tiếng nhỏ nhỏ đại học chung lớn á, 2 tiếng nhỏ nhỏ như nè, rồi mình mới đến 1 tiếng giọng lên vậy đó. Trăng mai chuông đổ mở tâm thiền, tức là buổi sáng đó khi mà nghe cái chuông đổ nè, thì cái tâm thiền của mỗi người chúng ta, mỗi người trong chúng á, là sao phải khai phóng nó ra. Khai phóng ra tất nhiên là nó nhẹ nhàng, nó sáng suốt, chứ đừng có để nó gục, đừng có để nó ngủ, đừng có để nó ra lửa mà xúc miệng rồi mới vô đó. Sao nó quể quả ra sợ nó chút nữa rồi chút nữa mà kéo cho mình lên mà mềm mà nó ấm ấm ra rồi xong rồi không có chạy nữa nào hết. Còn nếu mà ở chung ở trong chúng mà vị nào có vậy thì mình chưa là gì đó, trừ những quý vị nào mà bệnh hoạn thì không nói gì, cũng gán nhưng mà gán không được đó thì không nói gì. Còn mấy vị mà thấy khỏe khỏe mà có cái ý đó thì mình nhắc nhở dùm gán. Chư Phật đầm vào Bát Nhã Liên, tức là làm sao để cho các cái Phật tánh của mình á, chư Phật này các cái Phật tánh của mình, chứ không phải các ông Phật ngồi ở bên ngoài đâu, người trời đất gì đâu, các chư Phật và các đức Phật, tức là các cái Phật tánh của mình làm sao mà thể nhập được cái quan sen Bát Nhã. Quan sen Bát Nhã tất nhiên là cái trí Bát Nhã, cái Phật tánh của mình bây giờ làm sao mà sống trọn vẹn với lại ở trong cái ba Bát Nhã, ba la mật đa tâm kinh đó, tức là giác ngộ chứ cái gì đó. Ba thừa thấu suốt thông hai đế. Ba thừa tức là, nhớ không, ba thừa là Tịnh Văn Duy Giác Bồ Tát, hai tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Thấu suốt nghĩa là làm sao mình phải hiểu thấu suốt ở trong tam thừa, cái hiểu nghĩa của tam thừa như thế nào, với lại mình phải dung thông hai đế. Hai đế tức là, ai biết hai đế không? Hai đế đây là chân đế với tục đế. Đế đây là chân lý, chứ không phải là đế là ông vua đâu, không phải là hai ông vua, mà chân đế với tục đế, tức là mình hiểu đạo một cách thấu suốt gọi là chân đế, mình hiểu đời một cách thấu suốt gọi là tục đế, hiểu không? Hiểu đời cũng tới nơi tới chốn, hiểu đạo cũng tới nơi tới chốn, cho nên gọi là thông cả hai đế. Thông nổi không? Mở quyền chỉ thật ngộ tâm nguyên, nghĩa là những cái chuyện của mình đương làm đó, như là tổ chức, như là ăn mặc ở, hay là tụng niệm, quyền hết tất cả cái đó kêu là quyền giả phương tiện hết á, chứ nam ra cứu kính. Mà nhờ cái mở quyền đó để mình hành theo cái quyền đó, mình hiểu cái lý trong đó để chỉ cho được cái thật, trong khi mình hành mà mình hiểu được cái lý, tất nhiên là chỉ cái chân lý, là chỉ cái thật ở trong đó, hiểu không? Thì ngộ được cái tâm nguyên, thì chắc chắn là mình ngộ được cái nguồn tâm của mình. Cái nguồn tâm của mình tức là cái Phật tánh, nguồn tâm của mình tức là ảo Phật của mình. Mà từ bấy lâu nay mình không có khai thông được, cho nên nó tối tâm mê mờ, mình sống dưới lại một cái vọng trần giả cảnh, cho nên không được cái gì hết. Đó, thấy chưa? Mở quyền chỉ thật ngộ tâm nguyên. Mình mở đây tất nhiên là chỉ cho mình phải khai thông cái vấn đề phương tiện. Mình làm cho nó đúng cái sự, đúng cái phương tiện. Để chi là đúng cái quyền đó thì tự nhiên cái thật nó mới hiện được. Đúng cái là mình hành đúng với cái sự thì cái lý nó mới hiện được. Quý vị thấy không? Ngộ tâm nguyên đó là một phần tiếng chuông, tức là làm sao mà đánh bạc 8 tiếng cho đủ. Tiếng đầu nè, tiếng kế nè, đây là coi như là 4 tiếng rồi đó. Rồi mới tới kể cái bài này, kể cho hay, cho đến người ta tỉnh hết, thấy không? Ngày nay tuổi đã lớn rồi, thầy nghĩ là người nào phát thầy cũng ngay cũng lớn hết, chứ không có người nào mà chưa là vị thành niên chưa có, phải không? Toàn là thành niên hết thời tới lên hết. À, ngày nay tuổi đã lớn rồi, sao không nhớ lại những lời nguyện xưa? Xưa kia tức là thành nhỏ, có một cái thần nào đó, mình có một cái nguyện gì nó cũng có, chẳng hạn đi chùa rồi thích một cái gì đó, muốn là sau này mình đi tu, hoặc là nó có những cái gì đó, mà rồi cái chạy theo cái giọng trọng rồi nó quên đi, nó quên cho tới ngày hôm nay cho nên nhắc lại. Thì cái bài này á, là nó trích ở trong cái đoạn mà tâm linh của Thái tử Sĩ Đạt Ta của Đức Phật đó mà nhắc nhở, kêu là luôn luôn cứ thúc đẩy ngài. Cũng như trong sử nói là ở trên hoàng cung, trên nóc của hoàng cung á, cung vua đó, thì chư thiên cứ ngồi ở trên đó mà réo đọc réo cái bài này nè. Nó ngày nay tuổi đã lớn rồi sao không nhớ lại những lần ngày xưa, là nhắc Đức Phật á. Hồi xuống là nhớ, chứ còn bây giờ mà tại sao mà cứ ở trong cung tắm hoài nha, thấy không? Rồi, xin tu chứng đạo chân thừa phải làm sao mà lo tu chứ. Thì nói ngày Đức Phật ngày xưa, Thái tử ngày xưa, tức là bây giờ mình trở lại nói ở cho mình, cho tất cả trong chúng. Trần gian quán độc say xưa làm gì? Cái chuyện trần gian mà còn say xưa làm cái gì nữa mà không có dứt khoát, thấy không? Người còn lầm lửa thế thì mà cứ đợi hẹn đây hẹn mai, còn này chưa giải quyết xong, chưa tu được đâu, còn mấy đứa cháu, còn mấy đứa chắc, còn ở nhà bán chưa xong, để bán xong rồi mới đi tu, mấy chiếc xe giải quyết chưa rồi, cứ như đó đó. Người còn lầm lửa thế thì chúng sanh mê muội ai vì bản ban, rồi chúng sanh không có quyết cái gì hết, gọi tên á, rồi làm sao mà giúp đỡ cho họ được, thấy không? Mau mau mở lối niết bàn, mau mau phải mở cái cửa niết bàn, tức là mình phải đi trước rồi mình mở cửa rồi để cho mọi người, họ người nó phải đi sau. Khiêu đèn trí tuệ dán màn vô minh, mình phải khiêu cái đèn trí tuệ dán màn vô minh. Ngưỡng mong đại chúng định tâm ngầu thiền, mình nói vậy đó, định tâm ngầu thiền ở trong các cái nơi phòng thiền á, mỗi vị một lòng tiến tánh niệm Phật, hô lên vậy đó, rồi mình đánh một cái chuông lớn lên, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ở trong hô cũng không hô theo cũng được, bởi vì nó xa quá đó. Thì thầy nói cho cái thực tế là vậy đó, cái bài trên thì kể chuông, còn cái bài dưới thì kể đại học chung. Mỗi buổi sáng thầy thấy ai đó chịu tâm siêu nhiên hơn, mà khi mà kể lên đó thì quý vị biết là nghĩa là nhân trung thinh thường áo kinh, trí huệ trưởng bồ đề sinh đó, nghe tiếng chuông thì buồn rầu nhẹ, trí huệ tăng trưởng, thì cái giác tánh của mình nó phát sinh, ly địa ngục sức quả canh, thì cái tâm tánh của mình nó bớt nóng nảy, nhắc rối giận tức buồn phiền, mà nó lình xình đến chính, nó về cái tánh đó đi, sức quả canh cái đó là cái hầm lửa đó. Mà chúng ta không chịu đem ra mà đổ lấy cái nước cam lộ mà tắt mới đi, mà khi giờ cái nung nóng hết, ai động tới giận tức nó lên đầy mình đầy người hết đó, thì vậy thì làm sao mà tiến tới thành Phật được, ha? Tiến tới thành Phật là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thưa thầy ha. Rồi sao mấy giờ mới hết bữa nay nè? Bây giờ là 9:15 rồi, có 10 giờ ha, 10 giờ là nghỉ chút, rồi 10:15 mới ngồi thiền. Rồi thì bây giờ đây nè, thầy thực hành hồi nãy giờ là nói, bây giờ thầy thực hành cho đúng chúng để nữa rồi làm theo, phải không? Vô đó trước à, buổi tối á, ha.